Nếu như bạn thấy sợ hãi đối với những bệnh tật mà bệnh viện cũng phải bó tay, vậy thì mời bạn xem tiết mục sau đây. Sự phản tỉnh của một bệnh nhân ung thư. Chủ giảng cô giáo Trương Hoa, năm 2010, diễn đàn tại Phúc Châu. Thưa các vị, rất nhiều người nói tiết mục của diễn đàn lần này còn hay hơn phim truyền hình nữa. Thật sự là hay hơn nhiều. Những bộ phim kia đều là giả, đều là những thứ người ta bịa đặt ra rồi dựng nên. Cái này của chúng ta mới là thật. Đồng thời mọi người một khi nghe được giáo dục chân thật, có thể nhận được đạo lý bên trong của nó, thế thì vận mệnh của mọi người mới được thay đổi. Cô giáo mà chúng ta sắp phỏng vấn sẽ giảng về chủ đề sự phản tỉnh của một bệnh nhân ung thư. Mọi người hãy nhìn xem hai người chúng tôi, ai nhìn giống bệnh nhân ung thư vậy? Các bạn hãy nhìn xem, thân thể và khí sắc của cô thật là đẹp. Đâu có ai ngờ là đây là bệnh nhân ung thư. Ai cũng không tin. Chúng ta hãy lắng nghe bài phỏng vấn này. Cô mới 31-32 tuổi đã mắc bệnh ung thư. Bác sĩ nói với cô là xạ trị, hóa trị và phẫu thuật đều không còn cơ hội. Cơ hội phẫu thuật cũng không còn. Vậy làm sao đây? Mới có 30 mấy tuổi thôi mà phải về nhà nằm trên giường chờ chết rồi. Ngày nay mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Vì sao người trẻ tuổi bị ung thư nhiều quá vậy? Là do nguyên nhân gì? Mắc bệnh nặng là do nguyên nhân gì vậy? Bài phỏng vấn hôm nay sẽ cho chúng ta biết được một chân tướng sự thật hết sức sâu sắc. Để bắt đầu phỏng vấn, chúng ta xin hỏi cô giáo, khi mới biết mình bị ung thư thì cơ thể của cô cảm thấy như thế nào vậy? Năm 2008, lần đầu kiểm tra sức khỏe, đột nhiên bị chuẩn đoán bị ung thư ác tính. Nói thật, tôi lúc đó quả thật không tin được. Bởi vì trước đó tôi thường xuyên tập thể dục, chơi bóng, bơi lội, leo núi, cái nào cũng không thiếu. Chưa kể bơi lội có thể bơi hơn 2.000 mét mà cũng không thấy mệt. Đột nhiên bảo tôi mắc bệnh ung thư, quả thật tôi không thể tin được người đó chính là tôi. Chắc là bác sĩ đã chuẩn đoán sai. Do đó tôi đã đi chữa rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ. Lúc đó cơ thể của cô rất tốt, có thể bơi hơn 2.000 mét. Mọi người thấy thành tích rất tốt. Các khán giả đang xem truyền hình lúc này, nhiều người nói sức khỏe tôi rất tốt. Sức khỏe của cô giáo đây so với các bạn còn tốt hơn. Khi đi đến bệnh viện kiểm tra thì kết quả bị ung thư, không tin nổi, không tin và tiếp tục kiểm tra lần nữa. Sau đó đã đi rất nhiều bệnh viện để kiểm tra, và kết quả này vẫn là sự thật. Thật là bất hạnh. Bản thân thật đã bị ung thư ác tính. Tốc độ phát triển của tế bào ung thư này rất nhanh. Trong một thời gian ngắn đã phát triển lớn nhất, lên đến hơn 9 cm. To cỡ này, giống như một trái đào lớn. Lúc tôi lần đầu tiên đến bệnh viện Hiệp Hòa tại Bắc Kinh, chuyên gia ở đó khám cho tôi xong rồi nói là cô đến quá trễ nên không còn cơ hội phẫu thuật nữa rồi. Lúc đó tôi nghĩ là chắc là đến giai đoạn cuối, chờ chết rồi. Mạng sống này không biết đến khi nào sẽ chấm dứt đây. Do đó bác sĩ nói nếu cô không chữa trị thì chết sẽ còn đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên việc quá trị và các hóa chất đưa vào đối với cơ thể tôi không có một tác dụng nào. Mỗi lần bác sĩ đến trước giường bệnh của tôi đều lắc đầu. Bởi vì nhiệt độ cơ thể chống lại các kháng sinh, rất nhiều loại đều không có tác dụng, nên phải dùng đá viên rải khắp cơ thể mà nhiệt độ cơ thể vẫn không hề giảm xuống. Cuối cùng bác sĩ nói vậy thì cô chỉ còn cách xạ trị mà thôi. Mà tác dụng phụ của xạ trị càng lớn hơn nữa, khiến cho tôi mỗi ngày có lúc nhiều nhất phải đi vệ sinh hơn 30 lần, thậm chí phải ngồi luôn trong nhà vệ sinh. Chức năng của ruột đã hoàn toàn rối loạn, ăn cái gì thì nôn ra cái đó, đồng thời ngay lập tức bị tiêu chảy, do đó không dám ăn cái gì hết. Vậy lúc đó cơ thể của cô cảm thấy như thế nào? Trọng lượng sụt rất nhanh, cuối cùng gầy còn 47 kg, có thể nói là như da bọc xương. Đồng thời toàn thân đều đen sạm đi. Toàn thân đều đen sạm à? Đúng vậy, chỉ còn da bọc xương thôi sao? Dân à, đồng thời một chút sức lực cũng không có, đến nỗi nói không ra hơi, cũng không muốn nói, nguyên khí của toàn cơ thể đều mất cả, đầu cũng không ngước lên nổi, lúc nào cũng gục xuống, nằm liệt giường. Mọi người xem, bệnh rồi thì như quả núi đổ sụp. Bơi được 2.000 mét, leo núi, sức khỏe cơ thể tốt như vậy mà đột nhiên các vị nhìn xem. Do đó ngày nay rất nhiều người trẻ đều không biết cổ như Trung Quốc có câu nói là. Câu nói nào vậy? Chính là ngày đầu tiên chúng tôi đã báo cáo với các vị. Lão Nguyên Soái Trần Nghị đã nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo mà là thời giờ chưa đến. Thời giờ đến rồi thì bất kể bạn bao nhiêu tuổi cũng đều nhận quả báo. Thiện ác báo ứng chính là cái chúng ta hay nói là định luật thứ ba của Newton. Lực tác dụng và phản lực của nó là như nhau. Chỉ cần bạn khiến cho năng lực ác phát tác, chúng ta thường ngày nói chuyện, thường ngày làm việc, cái niệm này trong tâm chúng ta một khi trái ngược với đạo đức. Đạo đức là gì? Đạo đức chính là quy luật của tự nhiên. Nếu như bạn sống trái đạo trời, đạo làm người, trái phạm thiên tính và nhân tính, cái năng lực này phát ra là ác, thì nhất định sẽ hấp thu một phản lực ác của nó. Đây là sự thật. Bạn không tin, vì bạn hãy xem sự thống khổ của cô giáo đã hơn 30 tuổi này. Chúng tôi xin hỏi thêm, rất nhiều thanh niên bị ung thư ở bệnh viện, thật là chịu nhiều đau đớn, đã trải qua nhiều loại phương pháp điều trị của bệnh viện đều không có tác dụng gì. Vì những người thanh niên đó như thế nào vậy? Điều này cô giáo đã thấy qua. Lúc tôi ở bệnh viện ung bướu, bởi vì tôi đã trải qua rất nhiều hội chẩn của nhiều bệnh viện lớn, nên thường xuyên nhìn thấy rất nhiều người trẻ cỡ bằng tuổi tôi, thậm chí có người còn trẻ hơn nhiều. Những người đó đều mắc bệnh ung thư. Những người này sau khi trải qua quá trị, xạ trị, thì mặt không còn hồng hào nữa, mà là trở thành màu vàng và đen sạm đi. Đồng thời trên má còn có những vết màu đen, tóc đều rụng hết. Có người còn được vài cọng tóc le que, đa số đều phải đội tóc giả. Lúc đó khi nhìn thấy, tôi cảm thấy rất kinh sợ. Tôi mới hiểu là người mắc bệnh ung thư, ngoài việc cơ thể chịu một sự dày vò cực lớn ra, quan trọng hơn nữa còn bị đả kích về mặt tinh thần. Và sự dày vò đau đớn này, tôi sợ rằng mình chịu không nổi. Tôi lo là sẽ có một ngày tôi biến thành người giống như họ. Bộ dạng của họ khi nhìn thì làm người khác sợ hãi. Đúng vậy, một chút sinh khí cũng không có. Khi đi đứng giống như đang phất phơ trước gió vậy, có thể té ngã bất cứ lúc nào. Đồng thời còn có người chúng ta không thể nhận ra là nam hay nữ nữa. Chúng ta nghe nói người trẻ mà mắc bệnh ung thư thì đời coi như xong rồi. Nhưng mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu tại vì sao lại bị quả báo xấu ác như vậy, tại vì sao lại gặp phải tai nạn như vậy. Đoạn phỏng vấn tiếp theo xin mọi người nhất định phải nghe, rồi về kể cho người nhà biết, rất có lợi ích. Bất kể tai họa nào đều không phải là do ngẫu nhiên. Vì sao vậy? Nhất định là do phản lực của một lực tác động mà ra. Mọi người bên dưới nghe cô giáo đang được phỏng vấn này, lúc còn trẻ đã bắt đầu trồng cái nhân gì, là một con người con gái như thế nào. Từ lúc 1 tuổi rưỡi, tôi đã được cha mẹ đưa đến nhà của ông bà nội. Vì tôi là cháu gái đầu lòng nên ông bà rất mực thương yêu, các cô các chú cũng đều rất cưng tôi. Từ nhỏ tôi đã hết sức ương ngạnh, đồng thời là một bà hoàng nhỏ ở trong nhà, tranh ăn tranh uống. Là bà hoàng nhỏ sao? Đúng vậy. Lúc còn rất nhỏ thường sanh sự tức giận với người lớn, thậm chí là còn thường xuyên khiến cho cô của tôi tức đến khóc luôn. Lúc đó cô đã học đại học rồi, mà tôi mới có mấy tuổi đầu. Lúc đó tôi còn rất vui mừng trong lòng, cảm thấy mình thật tài giỏi. Cứ thế mà tôi lớn lên. Sau khi trưởng thành, tính cách này diễn biến thành một loại tính cách ngang ngạnh, cực kỳ nóng nảy, chẳng những không thể tiếp nhận lời nói của người lớn, tình cảm dành cho cha mẹ cũng hết sức đạm bạc. Trước mặt cha mẹ, tôi hoàn toàn không hề hiếu thuận, bất hiếu. Tôi chỉ biết cho cha mẹ tiền. Tôi cho rằng chỉ cần cho cha mẹ tiền là hiếu thuận rồi. Mua nhà lớn, đi nước ngoài du lịch, cho cha mẹ ăn toàn sơn hào hải vị. Tôi cho là như thế là hiếu thuận. Chữ thuận trong từ hiếu thuận hoàn toàn vẫn không làm được, mà lại hay cãi cha mẹ, ngỗ nghịch với cha mẹ. Người con gái này, quá trình trưởng thành của cô, mọi người chúng ta nghe được 2-3 phút thì mới biết được. Các bạn xem cô giáo này từ bé đã cứng đầu. Tính cách của người con gái có 4 loại: nhu thuận, khiêm tốn, an tịnh, dưỡng phu ích tử. Các bạn xem các loại tính cách này cô giáo đều không có, đều làm ngược lại. Cô ta đem những tính cách này của người con gái toàn bộ đều bẻ ngược lại. Sẽ có người hỏi là vì sao như vậy? Tam Tự Kinh dạy chúng ta là cậu bất giáo tính nại thiên. Tính cách của cô vốn sẵn rất tốt, không được giáo dục, chỉ được trưởng dưỡng mà không có sự dạy bảo. Thì các vị xem, khi để cô ấy đi học rồi, đại học, trung học, tiểu học, mẫu giáo, người ngày nay chúng ta học được là thứ gì? Đều là tri thức kỹ năng, không có một chút liên quan đến nhân tính. Ngược lại ở nơi nào có rất nhiều thứ ô nhiễm đã khiến nhân tính của cô ta biến dạng thành tự tư tự lợi. Cô giáo vừa rồi có nói, bạn xem, cô ấy từ bé đã can cường, ương ngạnh, không nhu thuận và không an tịnh, càng không khiêm tốn mà còn rất kiêu ngạo. Sau khi lớn lên, các bạn xem, cái hạt giống đó đã ra hoa kết trái rồi. Lúc này đã chuẩn bị bắt đầu đi làm. Đi làm rồi, đây là một cô gái mạnh mẽ. Trong số các cô gái mạnh mẽ là nữ siêu nhân. Trong mắt chỉ có tiền thôi, tham tiền. Bây giờ chúng ta hãy nghe tiếp. Tốt nghiệp xong, tôi rất thuận lợi tìm được việc tại công ty tài chính, theo đuổi ngành tín dụng. Sau đó làm việc trong ngành chứng khoán trong một thời gian dài. Trong công ty đó nhìn thấy toàn bộ con người đều khá là nóng vội. Trong khi tính cách của tôi là vốn rất là bạc nhược, sau khi làm việc tại công ty này thì nhanh chóng biến thành kẻ ham tiền. Chỉ thích kiếm tiền, trở thành rất tham lam. Và những việc gì liên quan đến tiền, tôi đều rất hứng thú. Đối với những việc không liên quan đến tiền, tôi cảm thấy không có liên quan gì đến mình, trở thành người rất vô tình. Đồng thời đối với cha mẹ càng lạnh nhạt hơn. Tôi nhiều lần đi ngang qua nhà mà vẫn không vào, tìm cách tránh né, chỉ có biết ném về nhà một ít tiền. Khi cha mẹ nhớ tôi thường gọi điện thoại cho tôi là: con gái à, cuối tuần này có làm bánh quai giạt cho con nhớ về ăn nhé. Kỳ thực cha mẹ rất nhớ tôi, nhưng tôi thường nghe điện thoại và nói là: con đang bận, đừng làm phiền con nữa, có gì nói sau nhé, con đang họp. Rồi gác điện thoại, sau đó thì quên luôn. Thường xuyên 2-3 tháng vẫn không về nhà cùng cha mẹ ăn cơm, mà chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại. Do đó cha mẹ thường xuyên ăn thức ăn dư thừa vì đã nấu nhiều cho tôi. Mặc dù có lúc về đến nhà rồi, khi cha mẹ nói đến những điều tôi làm sai, tôi đều không chấp nhận, đóng sầm cửa lại rồi làm việc riêng của mình. Có khi đặc biệt là lúc ăn cơm, thường cãi lại cha mẹ, nói những điều không vui, khiến cho cha mẹ nhiều lần ăn cơm không được. Cha mẹ giận đến mức ăn cơm không nổi, thường xuyên làm điều này. Nguyên nhân gì vậy? Không nhu thuận. Do đó có nhiều người chúng ta không biết là bất kể tai họa nào cũng đều có nguyên nhân ban đầu của nó. Chúng ta không hiểu được mối quan hệ. Bạn hôm nay bị bệnh rồi, hôm nay bạn gặp vấn đề, gặp tai nạn lớn, nhưng nghĩ không ra cái nguyên nhân ban đầu. Vì sao vậy? Vì không ai nói cho bạn biết cái nguyên nhân này. Vì vậy mời quý khán giả, chúng ta phải lắng nghe cho kỹ những điều mà cô ấy đã làm trong tương lai sẽ đem lại tai nạn gì cho cô ấy. Lúc gieo nhân, trên kinh điển có nói, hiếu kinh có dạy là, gọi là gì? Hiếu để chi chí. Chính là người có lòng chí hiếu, rất thương yêu người khác. Tấm lòng hiếu để đạt đến cực điểm thì sao? Cái gì mà không thông, chúng tôi xin giải thích với mọi người. Khí huyết của mọi người đều lưu thông, lưu thông không chướng ngại. Vậy các bạn nói xem, tại vì sao trong tương lai lại bị tắc nghẽn, bị ung thư, phát triển thành ung bướu vậy? Đều bị tắc nghẽn. Vì sao vậy? Vì bạn bất hiếu. Các bạn nhìn xem, đây không phải là một thí dụ sao? Cô giáo này vì sao bị ung thư lớn đến như vậy? Sau đó bị ung thư giai đoạn cuối là nguyên nhân gì? Là bất hiếu. Nếu không thì có gì mà không thông chứ? Khí huyết vốn lưu thông mà. Khí huyết lưu thông thì phải hiếu để. Bằng không hiếu để thì làm sao mà thông được chứ? Những điều kinh điển đã dạy chúng ta đều là quy luật tự nhiên. Chúng ta hãy tiếp tục nghe cô giáo này đã ra sức làm việc, ra sức kiếm tiền. Đúng rồi, cũng rất giống nhiều người ngày nay. Chúng ta nghe tiếp xem, cô ta sắp kết hôn rồi. Bởi vì tôi tiếp thu giá trị quan của phương Tây, do đó đối với hôn nhân có thể nói là đi theo trào lưu. Người chồng của tôi, chúng tôi chỉ trong một thời gian ngắn tìm hiểu thì đã vội kết hôn. Trong cuộc hôn nhân đó, tôi không những là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, mà còn có thể nói là tôi là nữ siêu nhân. Vì sao gọi là nữ siêu nhân? Bởi vì mỗi ngày tôi đều cạnh tranh ngoài xã hội, tham gia các sự kiện có tính cạnh tranh cao để truy cầu danh lợi. Tôi bận cả ngày, về đến nhà rồi tối đến vẫn còn ra ngoài đi đánh mạt chược với khách. Bản thân tôi rất biết cách tìm lý do thoái thác để đi đánh bạc. Đánh bạc, chúng ta nghe rồi đấy. Vừa rồi cô giáo có nói đến việc kết hôn nhanh. Đây là một từ mới. Những thế hệ 8X và 9X đều cho đây là tốt, đều theo đuổi việc này. Cái gì gọi là kết hôn nhanh vậy? Đó là nhanh chóng kết hôn, giống như trên trời lóe lên một tia chớp vậy. Chớp vừa lóe sáng liền kết hôn, chính là như vậy. Mọi người thấy đấy, hoàn toàn không hiểu vì sao mình cần kết hôn. Kết hôn xong rồi các vị xem cô giáo này sẽ như thế nào. Cô ấy vẫn thích đánh bạc, thích sự kích động. Chúng ta sẽ hỏi cô ấy có làm việc nhà hay không. Tôi hoàn toàn không làm việc nhà, bởi vì người trẻ thời nay cho là mình có tiền, có thể nhờ người khác trả tiền đi thuê người làm giúp mình. Thời gian của chúng tôi dành cho việc giải trí, còn để dành làm những việc mình ưa thích. Tại vì sao phải làm việc nhà? Mệt lắm. Vậy trong mắt cô, nếu có người con gái, đặc biệt là người trẻ hiện đại, ở nhà rửa chén, nấu ăn, hầu hạ cha mẹ và hầu chồng, cô nhìn thấy có cười cô ấy hay không? Cảm thấy những người như thế thật buồn cười, thật ngốc, thật lạc hậu, phải không? Đúng như vậy. Trong cách nhìn của thời nay thì thật quá quê mùa. Quá quê mùa à? Đúng vậy. Thế nào gọi là giá trị quan bị đảo ngược vậy? Có người nói tôi sống giống ngược đời. Không sao cả. Bạn ngược đời chính là bạn đang khiêu chiến với quy luật tự nhiên. Tiêu chuẩn của quy luật tự nhiên đặt ra bằng chống đối lại, vậy bạn sẽ bị trừng phạt. Đơn giản thôi. Chúng ta nghe thấy cuộc sống của cô giáo sau khi kết hôn rất là điên đảo. Đặc biệt là cô giáo đã sống nước ngoài một thời gian. Tôi kết hôn được vài tháng thì ra nước ngoài. Ra nước ngoài rồi, lúc đầu cùng với cha mẹ chồng sống chung tại một biệt thự rộng hơn 1.000 mét vuông. Phía sau vườn còn có một hồ bơi rất lớn. Tuy nhiên con người tôi thích sống riêng biệt, không thích sống cùng với những người lớn tuổi. Đồng thời cảm thấy thời gian sẽ phát sinh mâu thuẫn. Đây là cách nghĩ của rất nhiều thanh niên hiện đại. Do đó khi chồng tôi biết được suy nghĩ của tôi thì cùng tôi bàn bạc mua thêm một biệt thự khoảng 800 mét vuông. Ngôi nhà đó phía trước có một vườn hoa, kế bên có hồ bơi, phía sau còn có một khu vườn ăn trái rất lớn. Sống tại ngôi nhà này chỉ có một mình tôi. Chồng tôi lúc đó làm kinh doanh ở Trung Quốc. Lúc đó tôi cảm thấy một mình tôi sống ở căn nhà này là việc bình thường. Đây chẳng phải là lối sống mà các thanh niên thời hiện đại đang theo đuổi đó hay sao? Các bạn xem, tôi đều dễ dàng có được. Tôi cũng không cảm thấy đây là một thứ lãng phí. Cái hồ bơi đó, 2-3 tháng trời, tôi đều không bơi được một lần. Mỗi buổi tối chỉ ngắm nó rồi thôi. Với tình hình này thì mỗi ngày đều lãng phí một lượng nước lớn. Bởi vì ở Úc là khí hậu vùng biển, tôi mỗi buổi sớm vừa mở mắt là xả nước vào hồ. Chạy các thiết bị làm vệ sinh đều để nước chảy suốt 24 giờ. Lãng phí một lượng nước lớn. Dân à, bởi vì sao? Vì cô ấy có tiền. Nghe đây nhiều người nghĩ là tôi có tiền anh làm gì tôi. Tôi muốn lãng phí. Bữa ăn của tôi hết 20 ngàn, tôi chỉ ăn 2 miếng thôi thì anh làm gì tôi chứ. Có cách nói này, cảnh sát không quản được bạn thì bạn cũng không tránh được tai họa. Vì sao vậy? Vì phúc báo của con người là có hạn. Do đó người xưa, ông bà của chúng ta đều dạy chúng ta, cuộc đời này phải tiết phước, trân quý phước báo của chính mình, tiết kiệm ăn uống và y phục. Không gì phải vì tiết tiền, mà là biết quý trọng áo quần mình mặc, quý tiết thức ăn, quý tiết ăn mặc. Không phải là vì yêu chuộng tiền tài, mà là vì sao? Trân quý phước báo. Bằng hưởng hết phước rồi. Ngạn ngữ của Trung Quốc có câu nói rất hay: lộc tận nhân dông. từ lọc trong phúc lọc thọ hỷ, bạn hưởng hết phước báo rồi thì người cũng chết luôn. Đây là sự thật. Vì sao vậy? Hết năng lượng rồi. Thanh niên ngày nay đều sống như vậy. Các bạn xem người trẻ thời nay có lối sống như cách sống của cô giáo đây. Rất nhiều người hâm mộ sống ở biệt thự rộng hơn 1000 mét vuông mà cũng không chịu, lại muốn mua thêm một biệt thự 800 mét vuông nữa. Các bạn xem có giống như trong phim hay không? Vậy ở nước ngoài chắc cũng lái một siêu xe. Lúc ở nước ngoài tôi lái chiếc xe Ford. Sau khi về nước tôi lại mua một chiếc siêu xe. Tôi cảm thấy thanh niên hiện đại không cần để dành tiền, tích lũy tiền tiết kiệm làm gì, có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Chỉ cần có thể kiếm tiền thì cứ mặc sức hưởng thụ. Ai có biết khi nào mình chết đâu chứ. Rất nhiều người chúng tôi đều nghĩ như vậy. Các vị xem câu nói này, tôi nghe xong lông tóc đều dựng đứng. Nếu như các thanh niên đều có giá trị quan như vậy, ai biết khi nào chết đâu chứ. Được ngày nào hay ngày đó. Cái cách nghĩ này đọa lạc mất rồi. Chúng ta thường thấy trong sách cổ, cái này không phải là sống, không biết quan tâm đến người khác, chỉ nghĩ cho bản thân. Chúng ta hãy tiếp tục nghe. Không sao cả. Cảnh sát không đến tìm bạn thì tai họa sẽ đến, phản lực sẽ xuất hiện. Cuộc sống của ấy quá hiện đại, giá trị quan phương Tây, còn đánh bạc ở biệt thự, đi xe sang, còn có cả nhân tình nữa. Nhưng con người của tôi thích tìm sự kích thích giống như các thanh niên thế hệ 8X và 9X. Đi xe là phải đi siêu xe. Lúc ở trong nước thích đánh bạc, đánh mặt trượt và cờ bạc. Ra đến nước ngoài rồi phát hiện có sông bài thì như cá gặp nước. Sau đó tôi mỗi ngày nghiên cứu về cái thứ này. Phần lớn thời gian ngoài trừ làm việc ra thì đều tiêu phí trên lĩnh vực này. Bản thân còn cảm thấy rằng đây mới là cuộc sống. Xem thấy trong nhiều phim nước ngoài, khi con người có tiền thì bắt đầu hưởng thụ, còn cái gì khác nữa đâu chứ. Xin mọi người chú ý câu nói của cô giáo. Đã xem qua các phim nước ngoài, cô ấy bị ảnh hưởng của phim truyền hình. Người tốt là do vậy mà nên, người xấu cũng do vậy mà thành. Ai vậy vậy? Phim ảnh và tivi vậy. Chúng ta chẳng phải học từ đây hay sao? Thật ấn tượng, các bạn nhìn người đẹp đó. Bạn thấy chàng trai anh tuấn đó đều đang trải qua những ngày tháng như vậy thì học theo. Người tốt do vậy mà nên, người xấu cũng do vậy mà thành. Việc này, các bạn xem đã dạy ra cái gì. Sau đó, tôi một mình sống tại nước ngoài một thời gian dài. Chồng tôi rất ít qua thăm tôi, 3 tháng nửa năm mới sang một lần. Trong thời gian đó, tôi một mình cảm thấy rất buồn chán. Đúng lúc đó có một người nước ngoài đang say mê theo đuổi tôi. Trong thời gian đầu tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, cảm thấy điều này phi đạo đức. Tuy nhiên sau một thời gian dài lại nghĩ thanh niên hiện đại có nhân tình thì có sao đâu chứ. Sau đó tôi cùng nhân tình có một cam kết bằng miệng là anh cứ đóng vai diễn viên khách mời trước đã. Khi chồng em không có ở đây, anh phải chiều chuộng em. Chồng em một khi về đến thì anh phải lập tức biến đi làm diễn viên khách mời, giống như diễn viên khách mời nổi tiếng trong phim vậy. Lại còn có nhân tình tạm bợ. Các bạn xem rất hiện đại, rất phấn khích, rất thời thượng. Các bạn đừng lo, sẽ có báo ứng mà. Bạn nói với người hiện giờ, cái điều này họ sẽ cho là thời đại nào rồi còn nói điều này nữa. Thời đại gì vậy? Định luật thứ 3 của Newton đã xác định rồi. Đó là sự thật. Lực tác động và phản lực của nó là bằng nhau. Khi nào bạn gặp tai họa, bạn không xác định được, nghĩ cũng không ra. Lúc xưa đã làm những việc xấu ác. Các vị xem cô giáo từ bé đã học qua văn hóa truyền thống. Từ bé cô ấy đã phân tích cho đến lúc trưởng thành. Trồng nhân này gặp quả gì, đã trồng nhiều chủng tử đã gieo nhân. Chúng ta thường gọi là đi xe lên núi, cứ tiến lên phía trước cho đến khi đến đỉnh, chỉ bóng chốc thì bị rơi xuống. Vì sao vậy? Phước báo của cô ta đã hưởng hết rồi. Bạn có đức hạnh không? Bạn không có đức hạnh mà hưởng phước thì nó chóng hết lắm. Phước báo một khi hưởng hết rồi thì hiện tại sẽ như thế nào? Thì chịu quả báo, phải chịu cái phản lực. Cái phản lực này tác động rồi thì trong 3 năm mấy lần gặp nạn vậy? 8 lần. 8 lần gặp nạn. Đúng vậy. Đồng thời tai nạn đến dùng dập không ngớt. Đến dùng dập không ngớt sao? Chúng ta hãy nghe xem nào. Bây giờ thì quả đã đến rồi. Tôi cho là con người tôi số mạng cũng không tệ. Tâm nghĩ sự thành. Tôi không nghĩ mình sẽ bị tai nạn, bệnh tật. Tai nạn, bệnh tật không có liên quan gì đến tôi. Nhưng vào thời khắc tôi đặt chân lên địa phận Trung Quốc, là từ nước ngoài trở về. Dạ, tai nạn của tôi bắt đầu từ đó. Tôi thật sự nằm mộng cũng không nghĩ là tôi sẽ bị nạn tù tội. Khi tôi vừa đến phi trường quốc tế tại thủ đô Bắc Kinh thì bị Bởi vì tôi trước đó đã bị khống chế nhập cảnh, nhưng chính tôi không hay biết đã bị khống chế nhập cảnh. Đúng vậy. Sau đó một cảnh sát đến từ sở thanh tra Quảng Châu bắt tôi đem đi. Lần giam này là 1 năm lẻ 4 tháng. Họ có nói gì nguyên nhân gì mà bắt giam cô không? Bởi vì lúc đó có một công ty chứng khoán vi phạm luật kinh doanh. 7 vị lãnh đạo đã bị bắt, mà tôi là người phụ trách chính ở Bắc Kinh. Tất cả đều là sếp của cô à? Dân, 7 người bị bắt à? Đúng vậy, bị tống giam. Dân, khi tôi tiếp xúc với truyền thông văn hóa, tôi đã nghĩ bản thân tôi quả thật rất tham lam, mà 7 vị lãnh đạo bị bắt còn tham lam hơn tôi. Khi tôi còn làm việc chung với họ, kỳ thực tôi đã có cảm nhận là có một điều gì đó không ổn. Cảm thấy việc này không ổn, hoàn toàn có thể từ chức. Nhưng tôi vì tham lương cao, tham sự hưởng thụ với chức gì đó, tôi đã không kịp từ bỏ công ty. Cho chúng tôi hỏi một câu, 7 vị lãnh đạo đã bị tuyên án rồi ư? Đúng vậy. Cô giáo này chỉ là cấp dưới của 7 vị lãnh đạo. Sau khi 7 người bị bắt, bởi vì cần điều tra cô ta, phát hiện cô ta có tình nghi liên quan phạm tội nên bị giam gần 1 năm rưỡi. Sau đó thấy vô tội thì thả ra. Trong gần 1 năm rưỡi bị giam cầm trong ngục, đây là nạn lao ngục. Các bạn sẽ thắc mắc, điều này lúc nãy cô giáo đã nói học văn hóa truyền thống rồi, cô ấy mới hiểu. Bạn nói tôi không làm điều xấu, tôi bị oan. Bạn không bị oan đâu, vì sao vậy? Bạn làm việc chung với kẻ xấu thì bạn đã có tội rồi. Tại vì sao bạn không có cộng tác với người tốt? Vì vậy hiện nay có nhiều người lợi dụng kẻ hở của pháp luật. Tôi không phạm pháp, bạn đúng là không phạm pháp, nhưng bạn làm việc cùng kẻ xấu. Bạn biết rõ họ có vấn đề. Điều này thì không được, tình hình lúc đó là như vậy. Nhưng sau đó, khi tôi hiểu ra vấn đề thì đã 3 năm trời chưa về nhà thăm cha mẹ. Khó khăn lắm gia đình mới đoàn tụ được. Tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ từ nay về sau cuộc sống hạnh phúc sẽ bắt đầu từ đây. Nhưng không ngờ, khi tôi vừa gặp lại chồng mình thì anh ta đã đề nghị ly hôn với tôi. Lúc đó tôi không thể hiểu được việc tôi có nhân tình ở nước ngoài. Cho đến ngày nay anh ấy vẫn không hề hay biết. Đồng thời gia đình của anh cũng không biết. Vậy thì tại sao anh ấy lại muốn ly hôn với tôi? Anh ấy lớn hơn tôi 12 tuổi. Trong tâm tôi vẫn cho là anh không xứng với tôi. Vì mà anh ấy đề nghị ly hôn, tôi không thể nào tiếp nhận. Vì thế tôi nói với anh, tôi nói ly hôn cũng được, nhưng không phải là do anh đề nghị việc này trước, phải để em nói trước. Anh không thể bỏ rơi em, anh không có tư cách làm điều đó. Lúc đó tôi cùng anh ấy nói chuyện. Chồng tôi rất sợ tôi. Kỳ thực tôi đã hiểu ra tình hình, tôi mới biết là trong lúc tôi bị giam trong nửa năm, anh ấy đã có nhân tình. Chồng của cô giáo cũng tìm một diễn viên khách mời khác. Các bạn xem, đều là báo ứng. Cái phản lực đó đến rồi. Sau đó thì ly hôn sao? Dần sau đó không lâu thì ly hôn. Giờ cũng không lâu sau thì trên cơ thể tôi bị phát ban đỏ. Tôi có đi tiểu phẫu vì cơ thể nổi lên một khối u nhỏ. Phẫu thuật đã xong, một vết sẹo cũng không có. Lúc đó tôi cũng biết cách an ủi bản thân. Tôi nghĩ con người ta ăn uống thì ai mà không sinh bệnh, không sao cả. Sau đó tôi tiếp tục bắt đầu lối sống ngày ngủ đêm thức giống như nhiều thanh niên thời nay vậy. Trước giờ không ngủ trưa, muốn mấy giờ ngủ thì mấy giờ đi ngủ, muốn chơi đến mấy giờ thì chơi đến mấy giờ. Cha tôi thường nói với tôi là, con gái à, con nên sinh hoạt theo quy luật tự nhiên chứ. Nhưng tôi không nghe theo. Tôi cảm thấy bố mẹ đã già rồi, bây giờ ai mà lại ngủ sớm như vậy. Hai người lạc hậu rồi. Tôi vẫn sống theo lối sống của chính mình. Đồng thời tôi vẫn tiếp tục bắt đầu đầu tư. Đầu tư đến đâu thua lỗ đến đó. Đầu tư bao nhiêu thì lỗ bấy nhiêu. Tôi cho là mình là một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, chẳng những kỹ thuật không tồi mà còn nắm nhiều thông tin tốt nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao chính tôi đầu tư thì bị thua lỗ. Đây có phải là thị trường chứng khoán không? Đúng vậy, là thị trường chứng khoán và hàng hóa. Lỗ vốn nặng đúng không? Vì sao vậy? Do bởi cái lực phản tác dụng đó. Cô giáo đã học qua văn hóa truyền thống, cô hãy suy nghĩ lại, tại vì sao hồi xưa bị lỗ nhiều tiền như vậy? Có nguyên nhân gì chứ? Bởi vì tiền tài chia thành 2 loại: cát tài và hung tài. Hung tài là tiền kiếm được từ việc không hợp tình, không hợp lý và phi pháp mà ra. Tại các công ty tài chính thường có một số nghiệp vụ không vi phạm pháp luật quốc gia, nhưng giống như đánh bóng bàn ra ngoài đường biên vậy. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại thì thấy đã vi phạm đạo đức. Kỳ thực đó chính là lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Đúng rồi, nhưng đã vi phạm đạo đức. Lúc đầu khi cô ấy đi làm, rất nhiều lần đã kiếm những đồng tiền như vậy. Sau đó những đồng tiền hung tài này đều bỏ cô bà đi, lỗ vốn rất nặng. Cái lực phản tác dụng đã đến rồi. Nhưng những đồng tiền đó ở với bạn không lâu được. Sau đó tôi cũng có một ít thông minh. Tôi nghĩ vận khí đầu tư của tôi đã xấu như vậy, thôi thì hãy gửi tiền vào ngân hàng, như thế sẽ không bị lỗ. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, không ngờ là ở đâu lại chiêu cảm đến một tên lừa đảo. Trong một thời gian ngắn đã lừa mất đi 180.000 tệ. Lại bị lừa mất 180.000 tệ. Thật sự tôi không hiểu nổi. Tôi đã không đầu tư nữa, bỏ tiền vào ngân hàng mà vẫn bị lừa. Bây giờ nghĩ lại thì đấy là do lòng tham của chính mình chiêu cảm đến. Trong tình hình như vậy, tôi nhanh chóng liền sanh tâm oán hận. Không dừng ở đó, lại có thêm một người khác nữa. Ngoài những khách hàng đáng ghét ra, còn có ông chủ của tôi, còn có tên lừa đảo đó. Liên tục có rất nhiều người đáng ghét như vậy xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi ngày ngày oán hận họ. Không bao lâu tôi đến bệnh viện kiểm tra. Khi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị ung thư ác tính. Lúc này đã phát hiện bị ung thư. Tôi cảm thấy sao mình thật xui xẻo. Hai ba tai họa dồn dập ập đến. Khi nào mới kết thúc đây? Tôi nghĩ cuộc đời này của tôi đã dần dần đi đến đường cùng rồi. Tôi liền gọi điện thoại cho tên lừa đảo đó, yêu cầu hắn trả lại tiền. Tuy nhiên tên lừa đảo vẫn là tên lừa đảo, rất vô tình. Sau đó là cúp điện thoại, dời luôn công ty đi, không tìm ra được người. Từ đó tôi mới cảm thấy không biết làm sao những tai nạn này cứ đến tìm mình. Sau đó tôi lại nghĩ cuộc đời này phải là thế thôi, sắp đi đến đường cùng rồi. Nhưng tôi vẫn không sao ngờ được lại chiêu cảm thêm một gã lang băm. Rõ ràng bệnh của tôi đã phát hiện sớm và có thể tiến hành phẫu thuật nhanh, tỷ lệ sống sót rất cao. Tuy nhiên rủi thay một thầy thuốc lang băm xuất hiện, gạt tôi uống thuốc của hắn. Vài tháng sau đó bệnh tình rơi vào thời kỳ cuối. Lúc đó đã tốn rất nhiều tiền đúng không? Nhưng đã tốn rất nhiều tiền, vậy mà còn khiến bệnh tình trầm trọng hơn. Vì sao vậy? Vì thuốc có vấn đề, là do thầy thuốc lang băm khiến bệnh tình của cô ta từ ung thư thời kỳ đầu, vì bị chậm trễ điều trị nên chuyển sang thời kỳ cuối. Cô nói có phải là tuyết rơi còn có thêm xương giá nữa hay không? Bởi vì tôi có suy nghĩ tới lui việc này, đối với trạng thái tâm lý của tôi có liên quan. Con người của tôi thường có lối tư duy trái ngược với mọi người, đồng thời có tâm lý cầu may. Tôi nghĩ rằng nhiều người chết như vậy, tôi sẽ không tìm một con đường khác, còn sợ làm những quá trị liệu gì chứ. Tuy nhiên quả thật đã biến thành vật thí nghiệm. Vài tháng sau đã bước vào thời kỳ cuối, không còn có cơ hội phẫu thuật nữa. Cái suy nghĩ này là do cô ấy từ nhỏ đã trưởng thành, cá tính nổi loạn. Chúng ta cứ đến trường tiểu học mà xem, phía sau tấm bảng trong phòng học ở trường viết cái gì? Nuôi dưỡng cá tính. Nổi loạn chính là cách thể hiện cá tính. Học sinh tiểu học đã học qua điều này. Ai nói 9-10 giờ tối phải đi ngủ, tôi cứ không ngủ. Các bạn xem, đã bị dạy thành như vậy. Hiện tại cô giáo bị hết tai họa này đến tai họa khác, cho đến cuối cùng bản thân cô ấy muốn tự sát. Lúc đó tôi nghĩ trong tình hình này bị bệnh tật hành hạ, đồng thời bản thân nghĩ cũng không ra tại vì sao những tai họa như vậy cứ đổ vào tôi. Tôi giống như từ trên trời rơi xuống đất vậy, cảm thấy cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì, quá đau khổ. Do đó tôi nhiều lần nghĩ đến việc tự sát, bởi vì bác sĩ đã sớm cảnh báo cho người nhà của tôi, cô ấy đã không còn chống chọi nữa rồi, có khả năng gan phổi và não đã bị ảnh hưởng. Các vị nên chuẩn bị tinh thần, bởi vì cô ấy có thể tử vong bất cứ lúc nào. Tôi không còn hy vọng nữa, bởi vì đã làm xong xạ trị rồi. Lúc đầu không có hiệu quả gì, mà tác dụng phụ thì quá nhiều. Tôi hoàn toàn không thể kiên trì được nữa. Tôi biết là không còn phương pháp điều trị nào khác, chỉ còn ngồi chờ chết mà thôi. Bởi vì đã nhiều lần tôi nói với mẹ là: mẹ ơi, lần này chắc con không qua khỏi. Cha mẹ đã chuẩn bị tinh thần, giống như dặn dò việc hậu sự vậy. Tôi nghĩ chắc là như vậy rồi. Chúng ta nghe thấy gia đình của cô ta đã đi đến cảnh nhà tan người mất rồi. Mới hơn 30 tuổi đã chết rồi, vì phải làm sao? Bệnh viện đều đã bó tay, nhưng vận khí của cô còn rất tốt, rất may mắn, rất có phước báo. Trên đời đã gặp được một vị tình nguyện viên dạy văn hóa truyền thống. Vị này đi đến đâu cũng đều tặng đĩa CD, không lấy tiền, miễn phí. có một bộ đĩa đã truyền đến tay người mẹ của cô giáo. Mẹ của cô đem về nhà xem rồi kêu con gái lại nói: văn hóa truyền thống có thể cứu được con. Cô giáo lúc đầu không thể tiếp nhận, làm sao đây? Cô đã đi tìm vị giáo viên về văn hóa truyền thống giao lưu, tìm hiểu xem có thể giải quyết vấn đề hay không. Lúc đó cô đã sốt 40 độ rồi. Cô bị sốt bao lâu vậy? Dạ nửa năm. Bị sốt nửa năm trời. Lúc vị giáo viên đó hỏi cha mẹ tôi về bệnh tình của tôi ở đó mười mấy phút. Tôi cảm thấy cơ thể đã không còn chút sức lực nào, không thể kiên trì được nữa. Tôi cũng không thích nghe những thứ này. Tôi nói với cha mẹ tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Lúc vừa bước đi, tôi đã hỏi vị giáo viên đó một câu: cô xem tôi còn có thể sống được không? Vị giáo viên ấy nhìn tôi rồi nói: cô vẫn còn muốn sống sao? Tôi nói tôi đương nhiên muốn sống rồi. Tôi nói tuổi trẻ như tôi không thể chết thê thảm như vậy được. Vị giáo viên nói: chỉ cần cô muốn sống thì cô nhất định sống. Câu nói đó bây giờ tôi nghĩ lại, quả thật đã cho tôi sức mạnh rất lớn. Vị giáo viên nói: cô nhìn đi, cô còn trẻ như vậy. Cha mẹ cô tóc đã bạc trắng rồi, mà mỗi ngày phải chăm sóc cô. Cô thật bất hiếu. Cô còn thường xuyên cãi lại cha mẹ, ngỗ nghịch với cha mẹ. Là một con người con gái mà không biết khiêm nhường, nhu thuận, quá ương bướng. Mỗi ngày chỉ lo cho sự nghiệp của chính mình, cạnh tranh ngoài xã hội, hoàn toàn không làm tròn bổn phận của người làm con. Còn nữa, cô đã nhiều lần nghĩ đến việc tự sát. Cô có biết tự sát là đại bất hiếu không? Cô muốn người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh hay sao? Cô nghĩ xem, nếu như cô tự sát, cha mẹ của cô nửa đời còn lại họ làm sao mà sống đây? Nhất định sẽ bị giảm thọ. Mới nghĩ đến thì đã đau lòng rồi. Cô chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Tôi cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Lúc nghe lời của vị giáo viên đó nói, tôi không nói gì cả. Cô ấy nói hay là như vậy. Thấy cô suy nhược như vậy, cô hãy về nghỉ sớm. Tôi sẽ nói cho cô ba biện pháp. Cô về nhà rồi hãy thành tâm thành ý mà làm, nhất định sẽ khỏe ra. Tôi gật đầu đồng ý. Cô giáo nói, cô về đến nhà trước tiên hãy lấy ra một tờ giấy, hãy viết ra tất cả những lỗi lầm của mình, thề rằng từ nay về sau không bao giờ tái phạm. Thứ hai, cô phải quỳ xuống đảnh lễ già, rửa chân cho cha mẹ, thừa nhận mình đã sai. Từ đây về sau không được cãi lại và ngỗ nghịch cha mẹ nữa. Thứ ba, nếu có một ngày cô có thể khỏi bệnh, cô nhất định phải phát đại nguyện hoằng dương văn hóa truyền thống, cứu cho càng nhiều người. Các vị đã nghe thấy rồi, ba phương pháp này thiếu một cái cũng không được. Điều đầu tiên là phải sám hối. Trên tờ giấy đó đem những điều có lỗi đối với cha mẹ, người nhà và những người khác từ thuở bé cho đến lớn đều viết ra hết. Sau đó thì sao? Sau đó không tái phạm nữa, vĩnh viễn không làm những việc tổn đức này nữa. Cái này gọi là chân sám hối. Điều thứ hai, đảnh lễ rửa chân và nhận tội với cha mẹ, không bao giờ dám cãi lại và ngỗ nghịch với cha mẹ nữa. Là một người con hiếu thuận. Bạn hiếu thuận rồi thì điều gì mà không thông chứ? Khí huyết lưu thông rồi thì làm sao sanh bệnh? Mà không sanh bệnh thì cha mẹ bạn mạnh khỏe trường thọ rồi. Khi bạn sanh bệnh, cha mẹ sẽ đau lòng, giống như bạn đã giết cha mẹ vậy, khiến cha mẹ chết sớm. Điều thứ ba, nếu bệnh của bạn quả thật khỏi rồi, bạn không được vong ân phụ nghĩa, bạn cần biết tri ân báo ân. Lão Tổ Tông đã dạy dỗ bạn, đã cứu sống bạn. Giáo dục của Thánh Hiền đã cứu lấy bạn. Giáo dục văn hóa truyền thống Trung Hoa đã cứu bạn. Vậy bạn phải làm sao? Phải lên đài cứu giúp hết thảy những người bệnh khổ trong thiên hạ. Ba phương pháp này chúng ta hãy nghe cô giáo sau khi về đến nhà đã làm như thế nào. Tôi về đến nhà rồi, suy nghĩ là tôi không còn con đường nào khác để đi. Đồng thời cảm thấy lời vị giáo viên đó nói rất đúng. nhắm ngay vào tôi thấy người ta nói đúng rồi. Do đó tôi nghĩ phải làm xem. Tôi lấy một tờ giấy trắng, viết ra tất cả những lỗi lầm của mình. Lúc đầu viết những lỗi nho nhỏ bên ngoài, nhưng càng viết càng cảm thấy tội lỗi của mình nhiều quá. Tôi lấy đệ tử quy ra đối chiếu xem điều nào chưa làm được, viết ra hơn 2 tờ giấy. Bây giờ tờ giấy ấy vẫn còn giữ. Lúc đó tôi cũng phát thệ rằng tôi nói sau này nhất định phải thay đổi, không bao giờ tái phạm những lỗi lầm này. Tôi phải làm người có đạo đức. Tối đó tôi quỳ trước mặt cha mẹ. Nói thật, tình trạng suy nhược của tôi lúc đó khiến tôi bưng thau nước cũng không nổi, là do cha mẹ mang nước rửa chân đến đặt xuống. Rồi tôi từ từ rửa chân cho cha mẹ. Vừa rửa chân vừa khóc, nước mắt tuôn mãi không ngừng. Đã đến gần này tuổi đầu rồi, tôi vẫn chưa chăm sóc tốt cho cha mẹ, mà chỉ khiến cha mẹ tức giận, gặp rắc rối mà thôi. Là lần đầu tiên trong hơn 30 năm các vị xem một người con gái ngang tàn, mạnh mẽ như vậy. Lần đầu tiên đã rơi lệ. Chính mình đã sai rồi, thật không dễ chút nào. Rửa chân cho cha mẹ. Lúc rửa chân, cha mẹ của tôi cũng khóc. Mẹ nói với tôi là: con gái à, cha mẹ không phải vì muốn con rửa chân cho cha mẹ, mà vì muốn cứu con mà thôi. Con rửa chân cho tốt nhé. Bởi vì cơ thể tôi rất suy nhược, quỳ được một lát thì ngồi xuống bên cạnh, rồi lại dậy quỳ tiếp. Rửa chân xong, tôi cúi đầu đứng trước cha mẹ. Hơn 30 năm rồi, tôi chưa bao giờ thừa nhận mình đã sai với bất kỳ người nào. Chưa bao giờ cúi đầu đối với cả lãnh đạo công ty. Khi nào không vui là tôi chủ động từ chức, không bao giờ nhận lỗi. Vậy mà lúc này đây, tôi thực sự cảm thấy mình đã sai. Tôi cuối cùng rốt cuộc là có thể cúi cái đầu này xuống rồi, nói với cha mẹ là: thưa cha mẹ, con sai rồi, con gái bất hiếu mà. Con không biết là gia tóc của mình là do cha mẹ ban cho, không được làm tổn thương. Nhưng mà con xưa nay lại tự tư tự lợi, chỉ vì bản thân tham đắm hưởng thụ, làm theo cách sống của riêng mình. Trước giờ không nghe lời cha mẹ, chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ. Đến nỗi ngày nay ra nông nỗi này, con nhìn thấy cũng không chịu được. Con đã nợ cha mẹ quá nhiều. Con xin lỗi, con đã sai rồi. Cô giáo Trương Hoa có ưu điểm gì vậy? Đó là cô có thể tin tưởng văn hóa truyền thống. Cô có thể về nhà thực hiện được văn hóa truyền thống. Các vị xem rất nhiều người, ngay cả tin cũng không tin, ngay cả nghe cũng không thèm nghe. Vậy thì hết cách, quá đau khổ. Các vị xem, bác sĩ bó tay rồi, vậy làm sao đây? Chỉ còn con đường chết. Hạng người thứ hai có thể tin tưởng nhưng lại làm không được. Anh nói tôi đi nhận lỗi với mọi người sao? Nói tôi đã sai thì có nằm mơ không được đâu. Tôi làm sao mà sai được chứ? Bạn xem, vẫn phải đi vào con đường chết. Cô giáo Trương Hoa đây có đặc điểm gì? Cô ấy không những có thể tin mà còn có thể làm theo. Vậy thì cô ấy được cứu rồi. Đây là 2 điều kiện căn bản đầu tiên. Nếu không có thì không được. Quỳ nhận tội với cha mẹ, viết lên giấy để sám hối. Sau đó chúng ta nghe tiếp. Thật sự có chuyển biến. Mỗi ngày vào ban ngày thì tôi nghỉ ngơi để dưỡng sức, tối đến thì quỳ trước mặt cha mẹ để sám hối. Tôi mỗi ngày đều làm như vậy. Tôi nhớ lúc đó vị giáo viên đã nói với tôi ít nhất phải làm liên tục trong 7 ngày. Đến ngày thứ 4 sáng sớm ngủ dậy, Cũng như mọi khi tôi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, tôi nhìn vào nhiệt kế là 36,5 độ. Lúc đó cô ấy đã bị sốt cao. Cô sốt đến 40 độ đã được nửa năm. Mỗi ngày đều sốt cao. Đúng vậy. Đột nhiên đến ngày thứ tư trở thành 36,5 độ. Lúc đó tôi nghĩ chắc nhiệt kế bị hỏng rồi. Nếu không thì do tôi nhìn nhầm mà ra. Tôi liền lấy nhiệt kế điện tử ra tiếp tục đo lại, vẫn là 36,5 độ. Em gái tôi thấy tình hình như vậy thì vội chạy đến chỗ của mẹ. Tôi nói lớn với mẹ: mẹ ơi, chị con bình phục rồi. Mẹ ơi, chị con bình phục rồi. Không thể tin. Thật là khó tin. Mới có 4 ngày mà thôi. Bởi vì tôi bị sốt trong một thời gian dài, tôi thật không thể nghĩ là cơ thể mình có thể hạ nhiệt được. Vấn đề là bác sĩ cũng không thể làm được. Tôi đã cho là tôi rốt cuộc sẽ chết vì sốt. Nhưng thực sự là kể từ ngày hôm đó đến bây giờ đã hơn 1 năm rồi, tôi không còn bị sốt nữa. Hơn 1 năm không còn bị sốt nữa. Hãy nhanh đi đến bệnh viện. Hiện giờ không còn sốt nữa. Xem có thể phẫu thuật được không. Tôi vẫn kiên trì phương pháp xạ trị. Bác sĩ xạ trị qua vài ngày sau nói với tôi là khối u của cô hiện giờ đã thu nhỏ lại, còn 4 cm. Khối u đã thu nhỏ lại rồi. Nói là cơ hội tôi được phẫu thuật đã đến rồi. Tôi không tin. Tôi chạy đến bệnh viện chụp X-ray. Khi tôi cầm lấy phim chụp, xem thấy kết quả rồi, chính là sự thật. Khối u hơn 9 cm đã thu nhỏ còn 4 cm. Cơ hội phẫu thuật thực sự đã tới rồi. Phẫu thuật thực hiện ra làm sao? Tôi cũng đành liều mạng để làm phẫu thuật. Bởi vì bệnh đã lâu ngày nên bác sĩ nghi ngờ rằng sẽ sớm di căn. Vì vậy đã nghĩ ra một biện pháp là cắt một vết nhỏ mở ra xem thử. Nếu không di căn thì có thể làm tiếp. Nếu như đã di căn toàn bộ thì có thể khâu vết cắt lại. Bác sĩ nói như vậy. Tôi lúc đó đã bị các chất quá trị làm cho thành bệnh cơ tim. Tim cũng không còn tốt. Một khi hít thuốc gây mê xong, thuốc gây mê sẽ làm tôi không tỉnh dậy nổi, sẽ biến thành người thực vật. Tuy nhiên cuối cùng bác sĩ đã quyết định cứu tôi. Trong ngày phẫu thuật, cơ thể tôi bị quấn bởi nhiều lớp bao phẫu thuật. Xe đưa tôi vào phòng mổ, quả thật rất nhanh. Cha mẹ và em gái tôi đều chạy theo sau xe phẫu thuật, vừa chạy vừa réo gọi tên tôi, bảo tôi nhất định phải kiên cường. Lúc đó tôi không dám nhìn họ, bởi vì trong tâm thật sự đã có cảm giác sinh ly tử biệt. Vào đến phòng mổ, tôi cũng không nhớ rõ là trong phòng lạnh hay nóng nữa. Khi đèn phẫu thuật chiếu rất sáng vào mặt tôi, chiếu lên thân tôi. Phút cuối cùng trước khi bị tiêm thuốc mê, tôi chỉ nghĩ đến cha mẹ, người thân của tôi. Vì tôi không biết rằng sau khi tôi nhắm mắt rồi thì có thể tỉnh lại được không. Tôi cũng không biết con người ta có kiếp sau hay không. Nếu như lần này không thể tỉnh lại, tôi nghĩ nhất định sẽ nhớ hình dáng của cha mẹ. Kiếp sau tôi sẽ cùng họ làm người một nhà. Bởi vì tôi vẫn chưa báo đáp được ân đức của cha mẹ. Phẫu thuật được thực hiện chưa đầy 3 giờ thì xong. Những bệnh nhân ung thư thời kỳ đầu phải làm đến 60 giờ mới xong. Người nhà tôi rất lo lắng, nghĩ là không biết có bị đứt ra không. Cho đến khi bác sĩ tuyên bố phẫu thuật hết sức thành công thì tảng đá đó mới rơi xuống đất được. Phẫu thuật rất thành công à? Dân à, mọi người có thể thấy cô giáo Trương Hoa phẫu thuật xong vẫn còn lưu lại vết mổ. Lần đại phẫu thuật này đã cắt toàn bộ tử cung và buồng trứng của cô. Mạng sống của cô giữ được, nhưng cả đời của cô, các bạn xem, mới 30 tuổi, vĩnh viễn không thể làm mẹ. Chúng ta nhìn thấy rồi, đây gọi là gì? Lực phản tác dụng. Đây chính là báo ứng. Các vị xem, hơn 30 tuổi mà không biết làm người, không biết làm người thì sẽ chịu lực phản tác dụng như vậy đó, sẽ có báo ứng như vậy. Cảnh sát không tìm đến, nhưng bạn vẫn không trốn thoát được. Do đó mọi người, chúng ta hãy nhớ, những điều này đều là sự thật. Con người muốn chống lại luân thường, chống lại quy luật tự nhiên, cho là không sao, làm gì có chuyện đó. Bạn muốn thay đổi quy luật tự nhiên sao? Mọi người đã biết bị khốn khổ ra sao rồi đó. Nếu như từ bé cô giáo Trương Hoa đã có học qua luân lý đạo đức, làm thế nào để trở thành một người tốt, làm theo thiên đạo, thì cô ấy sẽ không có quả báo đau khổ như vậy. Rất may là cô ấy đã gặp được văn hóa truyền thống. Gặp được văn hóa truyền thống rồi kiểm soát được vận mệnh. Điều này là sự thật. Từ khi làm phẫu thuật xong, cô giáo Trương Hoa thay đổi rất nhiều. Đầu tiên, thái độ của cô đối với cha mẹ và người nhà đã thay đổi. Thứ hai là cô ấy phàm xuất ngôn, tính vi tiên, giữ được lời phát nguyện lúc ban đầu. Từ tháng 3 năm nay, thật vậy, bắt đầu từ tháng 3 đúng không? Đúng vậy. Cô ấy đã lên đài làm một loạt báo cáo, không sót một lần nào. Cho đến hôm nay đã gần một năm rồi. Mỗi lần báo cáo xong, đều có rất nhiều bệnh nhân đến tìm cô, liên lạc với cô. Cô đã làm được tri ân báo ân. Các vị xem, cường độ làm việc của đoàn báo cáo của chúng tôi rất lớn. Các vị xem, chúng tôi hiện nay đã 1-2 tháng rồi vẫn chưa về nhà. Không về được bởi vì người muốn nghe quá nhiều. Cơ thể của cô có chịu nổi hay không? Cách đây không lâu đã đến bệnh viện kiểm tra lại. Nhưng trong những lần kiểm tra trước đây đều rất tốt. Tất cả các chỉ số xét nghiệm máu đều là bình thường. Số liệu theo dõi về tế bào ung thư cũng rất thấp. Ung thư đã rời xa khỏi tôi rồi. Mỗi lần các bác sĩ khám cho tôi đều ngạc nhiên, vì không thể nghĩ là tôi có thể hồi phục tốt như vậy. Nói với tôi là kết quả của cô so với những gì chúng tôi tưởng tượng là tốt hơn nhiều. Điều này có thể tăng thêm lòng tin của chúng tôi khi điều trị cho những bệnh nhân khác. Tôi đã hỏi bác sĩ là trường hợp của tôi có thể xem là kỳ tích trong y học hay không. Vì bác sĩ đã nhìn tôi rồi nói, sao cô nghĩ nhiều thế, có thể sống sót là may lắm rồi. Sau đó ở trước mặt các bác sĩ và bệnh nhân khác nói với tôi là, mọi người nhìn thấy chưa, cô này là từ cửa tử thần sống lại đấy. Hiện giờ cô ấy có thể sống, mọi người nhất định cũng phải có lòng tin. Thật là vô vàn biết ơn lão tổ tông của chúng ta đã truyền lại nền văn hóa tốt như vậy, cứu lấy mạng sống của tôi. Tôi cũng cảm ơn cha mẹ tôi vô hạn đã đưa tôi đến cuộc đời này, không bao giờ bỏ rơi tôi. Đồng thời cảm ơn các thầy cô giáo tình nguyện viên đã phụng hiến giảng dạy văn hóa truyền thống. Nếu như không có các vị thầy cô giáo, tôi cũng không thể học được văn hóa truyền thống. Tôi không thể nào thay đổi, cũng không biết sám hối, có thể sẽ đem theo niềm oán hận mà rời khỏi cuộc đời này. Cuối cùng cũng xin cảm ơn từng vị bác sĩ đã nhiều lần đem tôi từ hoàn toàn cứu sống trở lại. Cũng xin cảm ơn các vị ân nhân đã vô tư hiến tặng máu của mình. Máu trên cơ thể của tôi đều là dòng máu của các người bạn vô danh mà tôi không hề biết mặt. Nếu như không có mọi người thì tôi không có thể ngồi đây mà nói với các vị. Thật sự cảm ơn mọi người. Phần sau của bài phỏng vấn, chúng tôi muốn nói với mọi người, cô giáo Trương Hoa đã đi con đường nào vậy? Cô ấy từ một bệnh nhân ung thư trong quá khứ, từ một bệnh nhân bây giờ đã trở thành một vị bác sĩ. Rất nhiều bệnh nhân đã đến tìm cô xin trị bệnh. Bây giờ cô giáo đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Sau mỗi lần báo cáo, Có lần cô ấy đến bệnh viện giảng cho các bệnh nhân ung thư vấn đề mà mọi người quan tâm nhiều nhất. Bệnh ung thư mà bệnh viện phải bó tay này có thể cứu chữa được không? Chúng ta hãy hỏi cô ấy xem. Tôi nghĩ một người mắc bệnh ung thư, nếu như bà có thể nghĩ thông suốt thì không phải ngẫu nhiên mà mắc phải loại ác tính này. Đồng thời thật tâm thay đổi sám hối, đem tâm thay đổi lại, phối hợp cùng với việc điều trị của khoa học y khoa, tôi tin là nhất định sẽ khỏi. Cũng có rất nhiều thí dụ, có nhiều người đã bị di căn toàn bộ cơ thể, trong não, trong phổi, trong gan, toàn bộ đều bị. Vì mà có thể chung sống với tế bào ung thư đến mười mấy năm, khả năng sống cũng rất cao. Những người như vậy rất nhiều, tôi tin là có thể sống được. Cái tiền đề này là gì? Giống như trường hợp của cô giáo Trương Hoa, bạn phải tin là bạn đã sai cuộc đời này của bạn. Vì bạn không biết quy luật tự nhiên, không biết thiên đạo, nhân đạo, bạn hiểu ra rồi thì bạn sẽ tin. Thứ hai là bạn có thể tiếp thu, bạn có thể làm theo, bạn không làm mà chỉ nói miệng suông thôi thì không được đâu. Do đó có rất nhiều khán giả hỏi chúng tôi, bệnh của tôi rất nặng, tôi đã uống thuốc rồi, thuốc thảo dược cũng đã uống luôn, bác sĩ cũng hết cách, tại vì sao không có hiệu quả vậy? Tâm của bạn, nhân tính của bạn đã bị biến dạng rồi. Tâm của bạn không còn ngay thẳng nữa. Cổ nhân nói là tướng chính là tướng mạo của chúng ta. Tướng do tâm sanh. Cảnh, hoàn cảnh, cơ thể của bạn chính là hoàn cảnh của các bạn. Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm của bạn ngày ngày đều cong quẹo thì tế bào trong cơ thể bạn cũng bị tổn thương. Do đó nếu tâm của bạn không thay đổi, bạn có uống bao nhiêu thuốc cũng không tác dụng. Tâm của bạn một khi thay đổi thì sẽ giống như trường hợp của cô giáo Trương Hoa. Tâm của cô vừa thay đổi, uống thuốc liền có tác dụng. Do đó không phải bác sĩ vô dụng, không phải thuốc thang vô hiệu, mà là tâm của chúng ta không đổi. Căn bản là ở chỗ này mà các bạn không được cứu. Tại vì sao người này chết sớm? Tại vì sao anh ta thê thảm như vậy? Vì anh ta không biết được điều này. Anh ta chưa học được luân lý đạo đức, văn hóa, truyền thống. Nếu không thì đâu bị thê thảm như vậy. Còn nữa, chúng ta hãy nhớ, ngày thứ nhất chúng tôi đã có nói với mọi người là có rất nhiều cô gái cũng trồng cái nhân giống cô giáo vậy, không nhu thuận, không khiêm hạ, không an tịnh, là một cô gái mạnh mẽ, là nữ siêu nhân. Bạn là nữ nhưng mà lại sống ngược lại với nữ tính của chính bạn. Bạn hiện giờ là nam tính, vậy thì rắc rối rồi. Bạn không muốn làm phụ nữ. Ngày đầu tiên tôi đã báo cáo với mọi người, cô nói đùa là ông trời nhìn thấy thì nói thôi bỏ đi. Vậy thì đem những đặc tính của phụ nữ của cô ta, như buồng trứng, tử cung và trứng của cô ấy cắt hết bỏ đi. Để lại làm gì? Cô ta có muốn làm con gái đâu chứ. Những thứ đặc trưng này đâu có dùng đến. Cũng giống như vậy, tôi đã báo cáo với mọi người là mẹ tôi cao 1m7, mẹ tôi rất cao. Tính cách của mẹ rất bị nam tính quá, giống như cô giáo Trương Hoa vậy, rất mạnh mẽ. 40 tuổi đã bị cắt bỏ tử cung vì lực phản tác dụng. Lúc đó chúng tôi nhìn thấy phim chụp, chúng tôi biết là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà chẳng lọt. Lưới trời là gì? Quy luật tự nhiên, không phải là pháp luật. Lưới trời, quy luật vận hành của trời đất. Các bạn xem cái này ai có thể tránh được? Do đó chúng ta mới biết tuy thưa mà không thoát. Bạn phản nghịch, bạn nói là tôi chưa học qua nên tôi làm trái, nhưng bạn vẫn bị trừng phạt theo luật. Điều này mọi người chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Đây là loại giáo dục tốt nhất của chúng ta. Sau khi phỏng vấn, cô giáo Trương Hoa sẽ vì mọi người, đặc biệt là các phụ nữ, có một vài lời khuyên chân thành. Kỳ thật, ung thư đối với chúng ta không phải là chuyện xa vời. Chỉ cần ai đó làm trái với quy luật của tự nhiên, chống lại luân thường, tôi nghĩ bạn có thể sẽ bị báo ứng. Bởi vì chính tôi cũng không nghĩ là mình sẽ bị ung thư. Cũng như vậy, ung thư thực sự không đáng sợ. Theo tôi thấy, chỉ cần bạn thực sự tìm ra vấn đề của chính mình, một mình đơn phương tìm ra nguyên nhân của chính mình rồi sám hối, đồng thời thành thật sửa đổi, quay về giới luân thường đại đạo, thì tôi tin là khi phối hợp với việc điều trị y khoa, nhất định sẽ có kết quả tốt, sẽ không bị tái phát. Có rất nhiều bệnh nhân ung thư chết vì do bệnh tái phát. Thêm nữa, những đại đức của văn hóa truyền thống, những vị đức cao vọng trọng, nói với chúng ta một câu: ung thư cũng tốt mà. Kỳ thật bệnh đó cũng tốt. Vì sao vậy? 95% người bệnh chết là vì sợ. Sợ chết mà. Nhưng rất nhiều người mắc bệnh này đã nghĩ là dù sao cũng là bệnh không chữa được, không còn hy vọng gì nữa, nên bắt đầu xuống tinh thần, rồi không ăn không ngủ, tạo thêm cho chính mình một gánh nặng tâm lý, thì bệnh làm sao khỏi được. Cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với chính mình vậy. Nhất định phải chấn chỉnh lại, không được trái phạm nữa. Cuối cùng, hy vọng mọi người thật sự có thể không còn sợ hãi nữa, có được một thân tâm hài hòa, gia đình hòa thuận, có một cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc, mỹ mãn. Cô giáo đã đem đến hy vọng và niềm tin cho tất cả các bệnh nhân trong thiên hạ. Chúng ta hãy cảm ơn cô ấy, cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người. Hôm nay có thể ngồi ở đây nghe tôi nói xong bài báo cáo này, cũng hy vọng mọi người xem nó là một bi kịch hay hài kịch cũng được. Thật sự hãy xem nó là một tấm gương. Khi về đến nhà hãy lặng yên suy nghĩ xem có chỗ nào giống tôi không, giá trị quan, nhân sinh quan. Nếu như có điểm giống thì các bạn đang gặp nguy hiểm rồi. Bạn không nhất định bị ung thư, nhưng có thể mắc phải những loại bệnh khác, hoặc tai nạn sẽ đến tìm bạn. Tôi hy vọng mọi người sẽ nâng cao cảnh giác, bởi vì tôi là người đã đi trước, quả thật rất đau đớn. Nên tôi hy vọng càng có nhiều người học văn hóa truyền thống, còn dương văn hóa truyền thống, càng có nhiều người thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, chúng tôi cũng vì xây dựng một xã hội hài hòa mà nỗ lực. Tôi cảm thấy rằng chỉ trong nháy mắt đã từ trên trời rơi xuống đất, mất cân bằng. Tôi nghĩ là tôi đã quen với cá tính khống chế người khác rồi, vì sao lần này không khống chế nổi? Rốt cuộc tôi bị làm sao? Tôi bắt đầu hết sức oán hận những vị lãnh đạo này, oán hận công an, oán hận pháp luật của Trung Quốc. Tôi cảm thấy quá vô trách nhiệm. Nhưng khi tôi học văn hóa truyền thống rồi thì mới bắt đầu hiểu ra, hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ là do tâm tham của chính mình đã chiêu cảm đến tai quả như vậy. Thật vậy, lúc đó những điều tôi đã làm đều không có ai biết, nhưng ông trời biết. Lão Tử đã nói lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Điều này giống như một loại lưới vô hình của đại tự nhiên. Chỉ cần bạn làm trái luân thường, làm trái đạo đức và quy luật tự nhiên, thì nó nhất định sẽ đến tìm các bạn. Chỉ cần trên thế giới này vẫn còn một số bệnh nhân ung thư, vẫn còn có một người mắc bệnh ung thư mà không biết nguyên nhân, không thể khỏi được, thì nửa cuộc đời này của tôi nhất định sẽ ở trên giảng đài tình nguyện giảng mãi mãi. Chỉ cần bạn làm trái luân thường, dám khiêu chiến với quy luật của tự nhiên, thì nó nhất định sẽ đến tìm bạn. Tôi tin là vậy. Bởi vì tôi gặp rất nhiều bạn trẻ không tin điều này, đang đi về phía trước. Tôi đành vì họ mà cảm thấy hối tiếc. Thật đáng tiếc. Rất nhiều người rất có tài, nhưng mà họ thực sự không biết căn nguyên. Nên tôi nghĩ các vị đang ngồi ở nơi đây hôm nay, các bạn rất may mắn. Các bạn biết được làm thế nào tu phước tránh hung, làm cách nào tránh được loại bệnh quái ác này, khiến cho thân tâm của chính mình được hài hòa. Bởi vì có nhiều bệnh nhân ung thư chết là do bệnh tái phát. Bác sĩ chỉ có thể tạm thời khống chế tình hình bệnh tật, nhưng tập khí xấu của bạn không thay đổi. Bạn không thay đổi việc lãng phí xa xỉ, vẫn còn đang làm tiêu tan phước báo của chính mình, không hiếu dưỡng cha mẹ, không hiếu thuận cha mẹ. Tôi nghĩ đây chính là vấn đề. Tại đây tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, cảm ơn lão tổ tông đã để lại cho chúng ta văn hóa tốt như vậy, cứu được mạng của tôi. Cảm ơn cha mẹ tôi đã ban cho tôi cuộc đời này, nuôi dưỡng tôi khôn lớn, trong lúc tôi gặp nguy hiểm nhất cũng có thể không hề rời bỏ tôi. Cảm ơn các bác sĩ đã nhiều lần đem tôi trở về từ cửa tử thần. Cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo tình nguyện giảng văn hóa truyền thống. Nếu như không có họ giúp tôi học văn hóa truyền thống thì sẽ không có mạng sống ngày hôm nay. Cuối cùng xin cảm ơn những vị ân nhân vô danh đã hiến tặng máu. Nếu không có họ thì sẽ không có rất nhiều máu đang chảy trong người tôi đây. Và tôi hôm nay cũng không thể lên đài diễn giảng được. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ yêu thương tôi. Cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ nếu như không phải do lời giới thiệu vừa rồi của ban tổ chức, mọi người nhất định sẽ không nhận ra tôi có gì khác biệt so với người bình thường. Tuy nhiên tôi xác thực đã từng là bệnh nhân bị ung thư nặng. Vào thời điểm này của năm ngoái, tôi đang phải giành giật mạng sống từ cửa tử thần, không biết có thể sống sót được hay không. Vậy mà vào ngày thứ ba của tuần này, chỉ cách đây vài ngày, tôi đã đi khám bệnh. Hiện đây toàn bộ máu huyết trong cơ thể tôi, các loại chỉ số đều bình thường. Chỉ số giám định ung thư, tình trạng này đã duy trì được trong một thời gian dài. Không phải là bình thường đây thôi, đã giữ được trong một thời gian rất dài. Điều đó là nói rằng trong thời gian một năm qua, tôi từ một người bệnh ung thư thời kỳ cận cuối, khi đó ung bướu lớn nhất là to cỡ này, hơn 9 cm, lúc đó không còn cơ hội để phẫu thuật. Thông qua điều trị và sự thay đổi tâm, thật sự đã hồi phục được sức khỏe rồi. Tuy nhiên trong lúc mạng sống của tôi sắp kết thúc, tôi nhìn thấy quả thực chỉ có cha mẹ tôi còn ở bên cạnh tôi. Tất cả những khách hàng, bạn bè đều biến mất tâm, mất tích hết. Chỉ còn có vài đồng học khác, người mà thật sự quan tâm đến tôi, thường hỏi tôi có phải rất khó chịu lắm hay không, có đỡ chút nào không. Nhưng thật sự là không hề giảm bớt đau đớn chút nào. Người mà mỗi ngày nhiều lần đưa tôi đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ, chính là hai đấng sinh thành tóc đã bạc trắng của tôi. Hy vọng các vị trưởng bối và các bạn ở nơi đây, mọi người không chỉ đồng cảm với tôi, gặp tôi trong kiếp người khốn khổ này cùng tôi khóc than vô ích. Điều này không quan trọng. Quan trọng là nếu các vị có quan niệm, hành vi, thói quen sai lầm giống như tôi hay gần giống tôi, tôi thật sự cầu xin mọi người hãy về nhà phản tỉnh, sám hối. Nếu cha mẹ các vị vẫn còn, hãy dùng hành động thực tế mà sám hối đối với họ. Hãy đem công việc buông xuống, dành ra một chút thời gian nhàn rỗi mà bầu bạn với cha mẹ. Trong khoảng thời gian không ai để ý đến, chúng ta thì trưởng thành, còn cha mẹ của chúng ta thật sự đã già đi, rất cô đơn. Mỗi lần tôi nhìn thấy cha mẹ của người khác dẫn các con của họ ra ngoài dạo chơi, cười cười nói nói, trong tâm tôi vừa hâm mộ vừa cảm thấy hối tiếc. Nếu như tôi sớm có thể tiếp xúc với văn hóa truyền thống, hiểu rõ đạo lý làm người, thì tôi không phải đi con đường lòng vòng xa đến như vậy, bị vấp ngã nhiều lần như vậy. Chúng ta nhất định phải nhìn thấy người già mới có thể an tâm. Mặc dù bên cạnh bà ngoại còn có cậu, nhưng tôi luôn cảm thấy tôi lớn đến ngần này rồi mà cứ mãi mê kiếm tiền, con sai rồi. Tôi nói con gái bất hiếu mà. Tôi không biết tóc da trên người là do cha mẹ ban cho, không dám làm tổn thương. Vì mà tôi chỉ biết lo kiếm tiền, trước đến đây chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cha mẹ, mà thường xuyên cãi lại, khiến cha mẹ tức giận. ngàn lần xin đừng cho rằng ung thư là chuyện xa vời đối với chúng ta. Kỳ thực nó rất gần chúng ta. Những ung thư không hề đáng sợ. Chỉ cần có một ngày bạn hiểu được luân thường, hiểu được làm thế nào để hiếu dưỡng cha mẹ, làm thế nào làm người có đạo đức, thì bạn có thể hoàn toàn tránh xa ung thư, tránh xa bệnh tật. Nếu như trên thế giới này vẫn còn một người bị bệnh ung thư, vẫn còn một bệnh nhân ung thư, người đó vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn chưa hiểu cách thay đổi, vẫn còn chưa tốt, tôi vẫn còn tiếp tục lên đài để diễn giảng. Thiên địa trọng hiếu đạo, đạo hiếu là hàng đầu. Một chữ hiếu khiến cả nhà an ổn. Hiếu là bước đầu tiên của nhân đạo. Con cháu hiếu thuận tức thành thánh hiền. Tận tâm tận lực hiếu thảo cha mẹ. Cha mẹ trách mắng chớ cãi lại là hiếu. Mọi việc không hanh thông là do bất hiếu. Làm được hiếu cảm động trời cao. Tích đức hành thiện cũng là hiếu. Con hiếu thảo khiến gia phong được truyền lâu. Cảm ơn mọi người. Học tốt để tử quy, làm một người công dân tốt. Xin chào các vị. Hôm nay là ngày cuối cùng của diễn đàn. Trong số các vị khán giả tại hiện trường, có một vị là bệnh nhân ung thư nặng. Hôm nay có bao nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi. 27 tuổi là người dùng nào? Thành phố Xích Phong của chúng ta. Là người thành phố Xích Phong. Mới kết hôn được 2 tháng đúng không? Hiện giờ cô ấy bị chứng niệu độc. Bác sĩ bảo cô là thận đã hư rồi, đã chẩn đoán là bệnh không thể chữa được, không có biện pháp để điều trị. Trưa ngày hôm qua mọi người đã nghe bài báo cáo của cô giáo Trương Hoa tại diễn đàn của chúng ta rồi, là sự phản tỉnh của một bệnh nhân ung thư. Cô ấy nghe thấy rất là xúc động. Cô ấy đến hỏi chúng tôi một vấn đề. Bởi vì bác sĩ đã nói bệnh của cô ta không thể chữa được, thận đã suy rồi. Chúng ta hãy nhìn cổ của cô, đây là dịch hay là tiết dịch? Hiện đang tiết dịch. Chúng ta biết dịch chảy ra rất là đau đớn. Mỗi ngày đều bị như vậy. Vậy là từ khi bị bệnh đến bây giờ đã tốn hết bao nhiêu tiền rồi? Tốn hết khoảng 50.000 rồi. Tốn hết khoảng 50.000 tệ rồi. Trong nhà cũng sắp hết tiền rồi. Cô ấy đến hỏi chúng tôi, bác sĩ đã tuyên bố bệnh không thể chữa, hỏi chúng tôi còn phương pháp nào không. Chúng tôi nói với cô, cũng nói với tất cả những bệnh nhân khác, đừng sợ. Có bệnh cũng không nên sợ. Bệnh rất nhiều cũng không nên sợ. Con người tại vì sao bị bệnh mà chết? Quả thật hơn 90% là vì sợ mà chết. Nhưng có rất nhiều người bệnh nhân không biết được nguyên nhân của bệnh tật rốt cuộc là cái gì. Hôm nay chúng tôi nói trước các vị khán giả là một cuộc phỏng vấn. Bởi vì cô ta ở bên dưới có nói là xem xong báo cáo của cô giáo Trương Hoa, cô ấy cảm thấy nguyên nhân vì tính cách mà bị bệnh rất giống của cô giáo Trương Hoa. Đầu tiên là cãi lại cha mẹ, đúng không? Dạ đúng. Tâm hiếu thắng của tôi đặc biệt lớn, không để người khác nói bạn vừa nói tôi không đúng, tâm tôi không chấp nhận. Từ bé đã như vậy rồi. Nói chung là như vậy. Nói chung từ khi tôi hiểu chuyện thì đã như vậy rồi. Kể lại cha mẹ, dạ, còn không cho cha mẹ nói. Chủ yếu là không để cho cha mẹ nói. Không cho nói, nếu cha mẹ phê bình thì sao? Cô sẽ như thế nào? Không nghe. Nói chung là không thèm nghe. Đồng thời tôi còn cho là khiến người khác cảm thấy tôi là một người có cá tính đặc biệt, tính tình không tốt, không cho người khác nói. Người trẻ hiện nay có phải họ cho rằng họ rất có cá tính chăng? Cảm thấy rất tự hào, cảm thấy rất tốt. Đúng vậy, khiến người khác có cảm giác như mình không dễ gần gũi được. Giá trị quan của người thời nay, đặc biệt là người của trẻ tuổi, đã điên đảo rồi. Có thể mắng cha mẹ, đánh cha mẹ, có thể cãi lại cha mẹ, không nghe lời của ai. Giống như hôm qua cô giáo Trương Hoa có giảng, rất độc lập. Cô ấy cho là thế là đúng. Đây là điểm đặc biệt tính cách của cô ta. Còn có chỗ nào mà cô thấy giống như cô giáo Trương hay không? Tâm hiếu thắng đặc biệt lớn. Khi thấy người khác được điều tốt, được giàu có thì thường nói: người đó làm được, tôi cũng làm được. Tâm hiếu thắng lớn. Thấy người ta được, tốt lành, lòng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, tôi thấy người ta tốt, tôi nói tôi còn tốt hơn họ. Rất hay tức giận đúng không? Giận chính là thường giận bản thân mình. Mình thì giận chính mình à? Giận. Hy vọng mọi người có thể làm được, và tôi cũng có thể làm được. Nhưng kể từ khi tôi bị bệnh này thì cảm thấy rằng tôi không nên làm như vậy nữa. Hôm qua cô nghe cô giáo Trương, cô ấy bị ung thư, phân tích ra nguyên nhân là do yếu tố tâm lý, bất hiếu cha mẹ, sống trái luân thường. Vậy cô có cảm nhận gì? Tôi cảm thấy cô giáo nói rất đúng. Tôi đến đây lần này không uổng công. Dù sao tôi cảm thấy là nói ra những lời này thì lòng của tôi đã bắt đầu được thoải mái. Lòng tôi bắt đầu không còn oán giận chính mình nữa, không khiến cho bản thân tức giận nữa. Còn tức giận sẽ khiến cơ thể sẽ không tốt, không thể tiếp tục kiên trì được. Bình thường vì sao cô không thể thoải mái với chính mình vậy? Do nóng giận, tức giận với tất cả mọi người. Cô mới kết hôn được 2 tháng, cô có nổi giận với chồng mình không? Ngày nào cũng cãi nhau. Ngày nào cũng cãi nhau. Không gặp nhau thì cãi qua điện thoại. Không gặp nhau thì cãi qua điện thoại à? Dân, cãi nhau qua điện thoại. Không có việc gì cũng kiếm chuyện để cãi nhau. Trong lần phỏng vấn trước, bệnh nhân bị rỉ chất dịch rất đau đớn, đồng thời tiêu tốn rất nhiều tiền. Chúng ta biết là khi thận bị suy rồi thì tính mạng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vừa rồi vị khán giả này đã hỏi chúng tôi một vấn đề: có thể cứu được không? Chúng ta đã học qua lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Chúng ta đã gặp được cô giáo Trương. Cô ấy là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Bác sĩ không tin cô ấy sẽ còn cơ hội được phẫu thuật. Hiện giờ cô ấy rất khỏe mạnh, có thể báo cáo với các vị khắp nơi trên cả nước. Vừa rồi vị khán giả này đã đề cập đến chúng ta sẽ dùng phương pháp gì mới được. Hiện giờ y học đã có thể tiếp nhận, cô ấy cần phối hợp với bác sĩ. Đồng thời trong giới y khoa, nếu như nói rằng tình trạng không chữa trị được thì cô ấy có thể sống được không? Chúng tôi nói với cô là thứ nhất cần tin tưởng giáo dục của cổ thánh tiên hiền. Cần phải biết bệnh này do đâu mà đến. Do đó cổ thánh tiên hiền nói với chúng ta là nguyên lý nguyên tắc quan trọng là cảnh. Chữ cảnh trong từ hoàn cảnh. Cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm sanh. Ngày đầu tiên chúng tôi đã kể với mọi người câu chuyện về chiếc khăn giấy, chính là tế bào ung thư của bạn. Sự thay đổi của bệnh tật là do đâu? Là do tâm của chúng ta không tốt. Bạn mỗi ngày tức giận, mỗi ngày oán hận, đố kỵ, bồn chồn, không hiếu thuận cha mẹ, đặc biệt là cãi lại cha mẹ, làm trái thiên đạo, làm trái luân thường. Cổ nhân nói là trái với luân thường lập tức sẽ thấy tiêu vong, ngay lập tức có thể nhìn thấy sự hao tổn và bại vong. Sau khi biết được nguyên nhân này rồi thì thay đổi tâm lại. Tâm đã thay đổi, cảnh do tâm chuyển, cảnh tức hoàn cảnh. Ví dụ nói bạn hiện giờ thấy sắc mặt mình không tốt, đồng thời thận đã hư tổn nghiêm trọng rồi. Cơ thể này là hoàn cảnh của cô ấy. Cảnh, hoàn cảnh này sẽ theo cái gì mà chuyển? Theo tâm của cô mà chuyển. Tâm của cô không tốt, cô vốn rất khỏe mạnh, vốn không bị bệnh này mà biến thành bệnh nhân ung thư không chữa được. Cảnh tùy tâm chuyển, Tâm của cô thay đổi rồi, hiếu thuận cha mẹ, mỗi ngày không còn cạnh tranh, oán hận, đối lập, đố kỵ nữa, không còn những tâm xấu này nữa, thì hoàn cảnh của cô mới có thể chuyển biến được, hoàn cảnh cơ thể của cô mới có thể thay đổi. Chúng ta nên tin tưởng điều này là khoa học. Đây là khoa học vĩ đại nhất. Và cũng có thể nói, tâm thái thay đổi vận mệnh. Làm sao thay đổi vận mệnh? Chúng ta học văn hóa truyền thống rồi, rốt cuộc có lợi ích gì? Điều thứ nhất là giải hung được phước. Điều thứ hai là thay đổi vận mệnh. Chúng tôi tin là vị khán giả này nếu như đi theo con đường này, nhất định sẽ đạt được kết quả mà cô giáo Trương Hoa, một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, có được. Hoàn toàn không còn bị ung thư nữa. Trước hết cần phối hợp với việc điều trị của bác sĩ, sau đó về nhà hiếu thuận cha mẹ. Ngoài ra vị khán giả này còn đề cập đến một vấn đề: còn có phương pháp nào nhanh hơn nữa không? Chúng tôi sẽ đem lời nói lúc đầu mà cô giáo Trương để nói với các vị lần nữa. Nguyên tắc quan trọng nhất là phải có một nguyện vọng mạnh mẽ. Nguyện vọng này là gì? Không được tự tư tự lợi. Nguyện vọng này là gì? Là nhất định phải sống. Nếu cô không thể sống thì cha mẹ cô làm sao sống nổi đây? Chồng của cô làm sao mà sống nổi chứ? Người nhà của cô sẽ làm sao? Cô hãy vì người khác mà sống. Điều thứ hai, khi cơ thể của cô khỏe rồi thì tương lai cô phải lên đài diễn giảng, nói với tất cả bệnh nhân bị hư thận là nguyên nhân chính của bệnh tật là do tâm thái không tốt. Tâm thái thay đổi rồi thì kết cấu tế bào trong cơ thể cũng sẽ thay đổi, thay đổi luôn kết cấu của lục phủ ngũ tạng. Loại năng lượng này sẽ biến thành vật chất. Vật chất này là bệnh ung thư, là những tế bào bị tổn thương trong cơ thể. Cho nên lên đài giảng nhiều lần, xả thân vì mọi người, xả mình vì người, như vậy thì bệnh tật sẽ mau chóng khỏi. Bởi vì sao? Bởi vì quá tốt, quá lương thiện, nên có thể nói là cảnh tùy tâm chuyển. Cái nguyện vọng này, hôm qua chúng tôi có nói, tâm của bạn, tư tưởng của bạn là nguồn năng lượng cực lớn. Giống như ông Einstein có nói đây là khoa học, tư tưởng của chúng ta là một loại năng lượng cực lớn. Tư tưởng này nếu như quá mạnh thì có thể làm trong sạch linh hồn của chúng ta. Cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm sanh. Chúng tôi hiện nay có rất nhiều khán thính giả tại hiện trường, sau này sẽ có khán thính giả ngồi trước màn hình TV xem thấy. Cô tên gì? Tôi tên là Lý Tiểu Hoa, năm nay 27 tuổi đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi tin là cô ấy có thể theo con đường này, phối hợp với việc điều trị tại bệnh viện, đồng thời về nhà thuận theo quy luật của tự nhiên, thế nhân luân đại đạo mà xử sự, nhất định sẽ có một ngày khỏe mạnh trở lại. Sau này cô ấy lên đài giảng sẽ có thể cứu thêm nhiều người nữa. Khiến những người mà bệnh viện không cứu được vẫn có thể dựa theo lời dạy của Thánh Tiên Hiền mà có được phương pháp cứu lấy mình. Chúng ta một lần nữa chúc cô có thể sớm khỏe mạnh. Cảm ơn cô. Vì đây là cô của Lý Tiểu Hoa. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, tôi là cô của Lý Tiểu Hoa. Lý Tiểu Hoa từ khi mắc bệnh đến nay đã khiến tình hình kinh tế trong nhà không còn kham nổi. Sau đó tâm lý của cháu cũng không tốt. Tôi cũng theo học văn hóa truyền thống, nhưng tôi không có đức hạnh lớn như vậy. Tôi cũng không thể giảng cho cháu nghe, nên tôi đưa cháu đến đây. Mấy ngày nay tôi nghe giảng, nghe xong tôi quyết tâm đưa Lý Tiểu Hoa đến đây. Hôm qua tôi đã khóc. Tôi nghe cô giáo Trương Hoa bị bệnh ung thư kể chuyện của cô, tôi nghĩ sẽ mang lại lợi ích cho Lý Tiểu Hoa. Từ lúc Lý Tiểu Hoa bị bệnh, cô ấy chỉ đặt hy vọng vào tôi, hy vọng kinh tế của tôi có thể giúp cho cháu. Hiện nay trong gia đình tôi đã có hai người già hơn 80 tuổi rồi. Ba chồng tôi năm nay cũng đột nhiên mắc bệnh ung thư. Tôi không còn có thể giúp cháu về mặt kinh tế được nữa. Tôi nghĩ nên đem cháu đến đây, hy vọng cháu nhận được lợi ích. Sau đó thông qua hành động thực tế của cháu để thay đổi số mạng của chính mình, để cho cháu có thể làm cho thân tâm được hài hòa. Vì tất cả các bệnh nhân đau khổ, tôi hy vọng Lý Tiểu Hoa hôm nay có thể từ trong tâm mà phát nguyện, từ trong tâm mà sám hối. Tôi chỉ có thể làm được đến đây. Chúng tôi sẽ từ bách thiện hiếu vi tiên mà thực hiện hiếu thuận trong gia đình. Tôi mỗi ngày sẽ ở trước mặt cha mẹ chồng, hai người bệnh mà không ngừng động viên bản thân. Tôi sẽ không dứt bỏ, từ bỏ cháu, mà sẽ giúp cháu hết lòng. Bản thân tôi không có đức hạnh lớn, nên hôm nay tôi đưa cháu đến diễn đàn Hy vọng cháu Lý Tiểu Hoa. Đầu tiên sẽ bắt đầu từ hiếu kính cha mẹ, sau đó từng bước học theo cô giáo Trương. Hôm nay tôi đến đây muốn cháu đầu tiên tìm gặp được cô giáo Trương Hoa. Từ nay về sau tôi sẽ càng hiếu thuận cha mẹ, không để cho cha mẹ tức giận, không cãi lại cha mẹ. Cãi cha mẹ không những đối với người trong nhà, mà còn đối với tôi không tốt. Sau đó tôi sẽ hết sức khắc phục bản thân. Lần này đến đây tôi nhận được rất nhiều khải thị. Cô đã cãi lại cha mẹ hơn 20 năm rồi. Bắt đầu từ bây giờ về nhà không còn cãi cha mẹ nữa, đảnh lễ cha mẹ, rửa chân cho cha mẹ, nhận lỗi với cha mẹ. Cô giáo Trương Hoa đã đảnh lễ rửa chân 7 ngày thì cô cần 70 ngày, 7 tháng thì bệnh này sẽ dần dần hồi phục. Vì sao vậy? Tâm của cô thay đổi tốt rồi. Sau đó còn phối hợp với bác sĩ nữa, nhất định sẽ mau khỏi bệnh. Chúng tôi lần nữa chúc phúc cho gia đình cô. Cảm ơn hai vị. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.